Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiện Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và đây cũng là lần thứ hai mà chúng tôi trở lại nơi ở Vĩnh Long và nơi chùa lá ngoài trước tường ngoài sau. Bên cạnh dòng sông Hiền Hòa đang chảy xuôi dòng, và những dòng sông như là những dòng đời lắc léo uốn éo chảy chồng chéo qua lại với nhau, và nước thì mênh mang bát ngát, mang phù sa bất tận đi đến là vung đắp cho dòng cho cái vùng đất Vĩnh Long thân yêu, mang lại trái ngọt của vùng phù sa của miền sông nước của sông Cửu Long Giang. Và cũng như thế quý vị, người miền Tây của chúng ta do sông nước phù sa nên cũng mặn mòi, do tắm sông nhiều quá nên da cũng gọi là sao cô? Đâu phải do tắm sông nhiều quá nên da mình mới mịn mới trắng quý vị, nên ai nhìn cũng sáng rỡ chứ, phải không? Nhưng mà đặc biệt cái là người nông thôn của vùng sông nước Hậu Giang của mình đó quý vị, thật thà như chất đất phù sa, có làm sao để y vậy à, phải không? Nước trong thì để trong, mà đục để đục mà y chang nên những dòng trong dòng đục luôn chảy qua dòng sông như chảy qua dòng đời của chúng ta. Và cái người dân của mình ở đây quý vị, do chân chất như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sanh ra cũng không có làm gì ác, sao cứ gặp khổ hoài, phải không? Sanh ra rồi lại tử, tử rồi lại sanh, xuống suốt cái chiều dài của cuộc đời mình nghĩ lại, mình nghiệm lại cũng chưa làm được gì. Đâu bây giờ quý vị thử 60-70 tuổi này, quý vị như cái lá cây mà nó ra 60-70 năm bây giờ nó úa, phải không? Nó có lớp nhăm nhăm ở trên lá rồi, bây giờ nó vàng vàng rồi quý vị. Bây giờ sợ gió vậy, gió mà mạnh cái sợ nó gãy cùi, rơi xuống nó lang thang không biết đi về đâu, phải không quý vị? Nên cái cùi lúc này nó lỏng vậy. Cùi lúc này nó bấp bênh lắm, nên còn nhỏ nhỏ cái cùi nó còn chắc, gió cỡ nào cỡ cũng không ngán chứ quý vị. Mà lúc mà cái chừng 60-70 rồi đó, cái cùi lúc này nó lắc lư, cùi gì nó hở dữ lắm rồi, lá nó bạc màu dữ lắm rồi. Quý vị mới thấy, nhìn thấy là cái lá nào mà cái cùi nó sắp đứt biết liền, nhìn vô cái lá nó đổi màu, không phải màu xanh đó quý vị, mà giờ nó qua màu trắng, nhìn thấy không, lá giờ màu trắng cũng lai rai dữ lắm nha. Nên mấy cái cuốn mấy cái cùi cũng lung lai dữ lắm. Như vậy thì con người ta quý vị, như cái đèn mà treo trước gió vậy đó. Hồi nhỏ mình treo trước gió còn dầu, để cái tim đèn nó cao cao một chút, gió nó thổi lập lè cũng không sao quý vị. Càng lớn tuổi dầu càng cạn, tim bắt đầu nó lụng xuống rồi. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua một cái thôi quý vị, là chúng ta lại là không có gượng lại lại nổi, và lập tức thì sẽ có tiếng thùng thùng cắt cắt liền phải không. Nên lâu lâu ra nông thôn mình nghe thùng 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 như ai quán bi thương phải không, lúc đó mới giật mình tỉnh mộng đó quý vị. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Biển khổ đã dâng bao sóng dữ ba đào, chừng tịch tỉnh giấc biết lối nào về bến giác. Bao nhiêu năm tâm hồn ta tan nát, đến bây giờ phận vẫn bạc mái đầu xanh. Cư trần sáo nẻo lộn quanh, không tu theo Phật mong manh kiếp đời. Bởi như vậy mới tả tơi tơi tả, khổ lắm rồi mới tìm ngã thoát nguy. Ba đường sáo nẻo không đi, Tây phương cực lạc vậy thì mới nên. Như vậy thì chúng ta mới phát tâm tu quý vị, tu để tìm ra con đường để đi giải thoát khỏi sự bức bách của trần ái quý vị, khỏi sự giải thoát của thị phi của thế gian, khỏi sự giải thoát của bệnh, của già, của chết, khỏi sự giải thoát của thân phận con người, sự giải thoát tất cả những cái mà chúng ta đắm nhiễm ở trong thế gian này. Nếu mà mình sanh ra một kiếp sau nữa đó, thì kiếp sau phải tốt hơn kiếp này. Và đặc biệt vào thời mạt pháp thì có môn tu gọi là tu tịnh độ, có nghĩa là mình tu trong một kiếp này có thể là chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi nhờ lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật quý vị, và bắt đầu chúng ta mới quay về bên chân Phật và mình quỳ sám hối. Mới đi sám hối lên đó quý vị, nhìn thấy thương. Hồi nào giờ cầm dao cầm búa gì ra ngoài dữ lắm nha, vô chùa chắp tay lại thấy thương. Quỳ bên chân Phật đầu than: Phật ơi con khổ quá rồi, nghiệp căn bao kiếp nên con ngồi nó không yên. Con khổ lúc tiền lúc gạo, khổ quá vì con không thảo không hiền. Khổ đâu khổ đến liền liền, khổ đâu khổ đến não phiền trong tâm. Con thì cứ mãi sai lầm nên con mới mãi mà giáng lâm ta bà. Nên bây giờ lên trước Đức Phật bắt đầu sám hối, lo tu cái gì, dao búa lưỡi câu lưỡi lam lưỡi liềm cù móc gì thôi, quăng xong hết cái gì. Chứ mỗi lần đâu có dễ gì đâu, mỗi lần chưa biết đạo quý vị, bắt đầu người ta nói một câu cái mình quăng lưỡi câu móc liền, nghe không? Rồi đi mà bán đồ người ta là quăng lưỡi lam ra cắt người ta liền rồi quý vị, nghe không? Nên mình đủ thứ hết chứ quý vị, mũi tên lưỡi lam cù móc cù neo gì đủ hết. Nhưng mà bây giờ tu là quăng quý vị, quăng bỏ quăng xong hết, còn hai bàn tay trắng thôi, quỳ trước chánh điện than thở với Đức Phật mà sám hối lại tội lỗi của mình làm ra nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Nhưng mà bây giờ mình lỡ gieo ân kết quán bao nhiêu đời rồi, nó dễ gì tha cho mình, dễ gì tha cho mình, tự nhiên lên tòa sen đi cái rét sao đâu dễ quý vị. Hồi nào giờ mình móc lưỡi câu người ta, giờ nhảy lên tòa sen bay lên móc lưỡi câu kéo lại, đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Ân quán nhiều đời nhiều kiếp đâu phải là chuyện bình thường, để cho mình tự nhiên cái lên tòa sen lên thiền Bát Nhã điềm re đâu có dễ gì, không quý vị. Dây thì phải trả thôi, và trả à, mà đừng có dây tiếp thì được. Như vậy dây thì phải trả, nhưng mà trả thì đừng có à, có về à, về tiếp. Như vậy thì vì cái lý do mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo, vì cái lý do hồi nhỏ tới lớn giờ chúng ta đã gieo, vì lý do cái thói quen trong tâm của chúng ta như vậy, bây giờ chúng ta quay về, quý vị, quay về cái nẻo gọi là nẻo thánh. Nào giờ chúng ta đi theo cái nẻo phàm. Cái nẻo phàm thì trên nó đi xuống, từ trên cao đi xuống thấp nó dễ lắm quý vị, mà từ ở dưới thấp đi lên cao nó khó vàng trời. Đâu thử tuổi trẻ còn leo cây dừa, leo cái sọt có tới đọt không, còn già mà leo dừa các cái nó khó khăn lắm không quý vị. Nên càng lớn tuổi á, là mình tu mình đi ngược nó càng khó. Nhỏ tuổi còn đủ sức, còn đủ trí tuệ, còn đủ thông minh đó quý vị, nên đã đi ngược nó dễ hơn mình. Do đó quá là tu đâu phải là dễ đâu, phải nó đi ngược 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 và lên, mà ngược và lên càng ngược nó lại là càng khó. Như vậy là khó mà mình phải trèo thôi quý vị, mình phải đi, mình phải tiến, tại vì đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình đã gieo rồi, bây giờ mình phải trả quả trong cuộc đời này. Mà mình vừa trả quả mà mình vừa tu, nó khó là khó chỗ này nè. Bây giờ ví dụ như á, là nghiệp quả buông tha cho mình quý vị, bắt đầu mình tu ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, nó nhẹ nhàng sao đâu quý vị. Muốn tiền cái á, út ơi út cho má 200 ngàn đi chùa Phước Hưng út, rồi cho 300 không gì mà đâu được gì đâu quý vị. Vợ út cho má 200 ngàn đi chùa Phước Hưng cây, đóng hụi hết rồi còn đâu cho, phải không quý vị? Đâu có dễ dàng mà mình á là tu một cái được, tu một cái được đâu, đâu phải dễ dàng. Như vậy là mình vừa trả quả ở trong quá khứ, mà mình vừa tu, mà mình lại vừa gieo cái nghiệp của hiện tại để hình thành nên cái tương lai. Nên nó khó là nhiều cái vấn đề ở trong quá khứ nó quay lại đây, đầu nó đòi nợ mình đó quý vị. Giống hệt như nó hốt hụi vậy đó. Hốt hụi mà ai á mà tu mà dở dở á, thì nó hốt hụi nó cho trả góp. Còn mà tu á, hay hay nó biết rồi vậy, nó mất rồi nên nó hốt hụi chót, hốt cái hết luôn rồi, giá nào nó cũng kêu hốt chứ á. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như mình tu mà tu gọi là tu gắt của kiểu phải không, thì cái kiếp này mình giảng sanh cực lạc còn đâu ở trong ta bà nữa mà đòi quý vị. Thôi bây giờ á, là nó hốt một lần chót quý vị. Nên người nào tu càng á, là gắt củ kiệu thì cái nghiệp quả cũ á, nó đến mình càng dày đặc, càng nhiều quý vị. Nên mỗi khi mà nghiệp quả đến càng nhiều, mình tu giỏi lắm rồi đó, nó mới đến cho tu dở dở, chắc nó đứng xa, nó không đòi đâu quý vị. Đi trong ta bà bữa nay đòi được mai đòi có sao đâu quý vị, mà ngày mai không bao giờ có, tại vì mình kiếp này đắc đạo rồi, phải không? Nó thấy mà lần chuỗi tối ngày mình cứ lần chuỗi niệm Phật tụng kinh không nói gì, ai kêu đánh số đề thôi bận niệm Phật rồi nó đòi liền, lợi nó đòi liền không quý vị. Người này trước sau cũng giảng sanh à, do đó mà nó tấn công theo mình á, à, nó đòi nói quý vị. Như vậy là bổn phần của mình bây giờ mình phải trả cái nghiệp cũ, gieo cái mới, nhưng mà không gieo trong sanh tử luân hồi nữa quý vị, mà gieo trong cái dòng thánh đạo. Như vậy mà vừa phải tu tập để bày trừ đi những cái thói hư tật xấu trong lòng mình, trả cái nghiệp cũ là ở ngoài thân, nó đi theo, nó báo oán, nó đòi nợ, mình phải trả. Còn cái thứ hai nữa, những cái thói quen của mình đó quý vị, mình thay đổi tập tính của cái thói quen ở trong tâm mình nó, và mình lựa chọn những cái mới để mà mình gieo nữa. Do đó mà cái thứ nhất á, là những cái báo oán. Cái thứ hai nữa là sửa đổi tập tánh trong chúng sanh, trong người của mình. Cái thứ ba để chọn cho mình con đường đi. Thì những cái đó quý vị là những cái mà làm cho chúng ta khó bước đi, khó mà thành đạo được, thì người ta cũng gọi là những cái chướng đạo. Như vậy thì mình nhìn những cái nào mà ngăn, cái nào mà trở mình đó, mình biết, mình nhìn thấy, mình phát hiện ra à, thì lúc đó quý vị mình tu dễ dàng lắm. Còn nếu mà mình nhìn không nhìn thấy, mình không phát hiện ra, mình bị nó dụ liền. Có nghĩa là mình bị nó làm cho mình ngược lại con đường đạo mình không hay. Nên bây giờ mình phát hiện ra, à vậy ông nào cũng lại đòi nợ à, mà ông nào không phải đòi nợ, mà do cái thói quen của ta bà mà mình đi quý vị, thì mình phải đi ngược lại với thói quen ta bà.
Còn cái nào là nợ thì mình phải trả. Đó gọi là trí tuệ quý vị. Và mình bước đi tiếp, những cái bước tiếp theo là mình gieo cái nợ mới nè. Như vậy nợ mới á, thì mình đừng có gieo nữa. Nếu có gieo cái gì, gieo những điều lành, điều thiện, điều tốt thôi. Đừng có gieo cái điều xấu ác để cho nó đi đầu nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng đắc đạo hơn. Tuy nhiên là giải trừ nghiệp cũ mà không gieo nghiệp mới, thì lúc đó chúng ta dễ dàng đắc đạo hơn. Như vậy thì vào chiều hôm nay, để chúng ta trao đổi mà giúp nhau, để biết được cái nào là cái ân quán của kiếp cũ, cái nào là cái thói quen của tập khí, và cái nào là cái đường hướng mà chúng ta phải đi về từ cái cảnh giới ta bà này về Tây Phương, hoặc cảnh giới ta bà này đi trong những nẻo luân hồi mà bước lên làm thánh trong cái Bồ Tát Đạo. Như vậy á, thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài là những pháp chứng đạo A Di Đà Phật. Đạo là gì? Đạo là con đường. Đạo là bổn phận. Đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì mình đạt cả ba cái chữ đạo này thì người ta mới gọi là đắc đạo. Vậy con đường đó là con đường gì? Con đường này không phải là con đường mình đi ở ngoài lộ bình thường quý vị, mà ở đây là chính là con đường này, con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Vì đạo là một con đường mà chúng ta phải đi từ bờ mê đi sang bến giác, chứ không phải đạo là con đường từ cái rừng mê này đi qua rừng mê khác, là không phải đạo rồi. Cái đó là đạo của thế gian, không phải là đạo của Phật đạo. Đạo Phật đạo bắt buộc chúng ta phải đi từ bờ mê sang bến giác, cái đó mới gọi là chữ đạo Phật được. Còn cái đạo mà chúng ta đi từ bờ mê này mà đi qua rừng mê khác thì không phải là đạo Phật, không quý vị. Do đó muốn biết được con đường từ bờ mê đi sang bến giác như thế nào thì lúc đó mình học, mình phát tâm, mình nghe kinh, mình mới biết được con đường nào là con đường của bờ mê, con đường nào là con đường của bến giác. Như vậy là bờ mê là cái bờ nào? Bờ mê là cái gì mình cũng mê hết đó, gọi là bờ mê giống quý vị. Còn bến giác là cái nào? Không phải bến giác cái gì nó cũng giác quý vị, mà bến giác cái gì mình cũng biết, đó mới gọi là bến giác. Còn bờ mê là cái gì mình cũng mê, chứ không phải nói cái gì mình cũng mê, cái gì mình cũng lấy mình giác đem theo hết, nó gọi là bờ mê và bến giác đó đi luôn. Phải không? Quý vị thấy gì cũng mê chứ. Thấy tiền mê tiền, thấy cờ mê cờ, thấy số mê số, thấy rượu mê rượu, rồi thấy cái gì mê đó à. Vì vậy người ta gọi là bờ mê. Còn bến giác, tất nhiên là giác ngộ ra rồi là chúng ta không mê nữa, thì cái đó mới gọi là bến giác. Chứ không phải thấy gì ngộ ngộ, giác gì ngộ ngộ, giác đem theo luôn rồi đi luôn. Phải không? Như vậy thì cái bờ mê là cái gì mình cũng mê, mình cũng ham hết đó, phải không quý vị? Nhưng mà trong nhà Phật nói chữ mê có nghĩa là mê man, là chúng ta ngủ vùi trong một cái giấc mộng mà không kiểm soát được thân và tâm mình, làm gì cũng không biết vậy đó quý vị. Mình cứ làm tới mà nó gieo nghiệp quả quan khiên, mình cũng không biết luôn, cái đó gọi là bờ mê đó. Còn bây giờ là mình biết theo kinh Nhân Quả Ba Đời, Đức Phật dạy rằng nếu mình muốn tầm ra con đường giải thoát đó quý vị, để đi sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc là cảnh giới của Niết Bàn thanh tịnh trang nghiêm, thì đừng bao giờ liếng lưu tất cả những cái gì của ta bà này hết. Tại vì ta bà khổ, rớ vô cái nào khổ đó. Đâu bây giờ mình nghiệm kỹ lên chút xíu đi, có phải rớ vô nào khổ đó không? Ta bà đó là sướng lắm thầy ơi, có vàng mà đeo nó nhõng nhảnh cái là sướng lắm. Rồi đeo ra đi, rồi đi ban đêm đè nó giật bữa cho hết hồn hết vía, phải không? Đúng không quý vị? Cái gì á của ta bà này nó cũng có cái khổ của nó hết, đúng không quý vị? Không có tiền cũng khổ, mà có tiền rồi giữ tiền cũng khổ luôn. Hồi không có tiền vợ chồng sống hạnh phúc lắm, có tiền rồi bắt đầu nghe đổi vợ, nghe ta đổi này đổi kia, này đổi vợ, rồi mất an vui hạnh phúc rồi quý vị. Giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ, còn nghèo thì không ai để ý khổ quý vị, còn giàu lên gia đình mình bắt đầu nó phân hóa đủ kiểu. Có nhiều gia đình đó quý vị, giàu lên cái con cái nó đi có tiền nó đi quậy, làm cho cũng gia đình tan nát luôn. Như vậy thì ở thế gian này luôn luôn lúc nào cũng có hai mặt của vấn đề chứ đó quý vị. Trong cái vui đó nó chứa cái khổ chẳng đó. Mà trong cái khổ đó quý vị, đâu phải chứa cái vui trong đâu, trong cái khổ nó chứa cái khổ luôn, mà trong cái vui nó có chứa cái khổ, mà trong cái khổ nó chứa cái khổ luôn. Vậy thì tóm lại cuối cùng khổ, à, phải không? Như vậy thì hỏi ai ở trong cõi ta bà này mà sướng không quý vị? Ở trong cõi ta bà này sướng sướng có một chút hà, cái vui nó tạm bợ lắm, nó phù du lắm, nó không có còn hoài với mình, cái gì cũng vậy chứ không quý vị. Vui có một chút hà, vui một chút rồi lại buồn rồi, buồn một chút rồi lại tua mạch sầu rồi. Quý vị thấy vui một chút bây giờ á, ví dụ á, là người ta ăn món ăn ngon đi, ăn vô cái lưỡi cái đầu ngon lên nuốt ực cái rồi hết, vậy thấy không? Còn ngon vậy đâu, nó chỉ tạm bợ trong chốc lát thôi, mà có người đổi cái trong chốc lát đó đổi nhiều thứ lắm, mất nhiều thứ lắm. Cái vui có chút xíu thôi mà ngoài sau cái hậu quả của cái vui đó nó kéo dài. Hỏi mấy chú nào mà chích xì ke cái biết liền, nó vui có chút xíu mà lên mây có chút xíu mà làm bạn với nàng tiên nâu lân lân có chút xíu, quý vị ơi, rồi cả cuộc đời chìm trong bóng tối luôn. Vui chút xíu mà buồn lâu dài, phải không? Đó, quý vị. Nên cái cuộc đời này là sự đánh đổi, à, cái vui rồi hận rồi buồn. Nên á, không có ai mà có thể nói là sống trong kiếp sống nhân sanh này có thể vui sướng được hết kiếp từ đầu đến cuối hết đó quý vị. Không bị cái này á, thì cũng bị cái khác, không bị cái khác thì cũng bị cái kia thôi. Vì cái ý thức được cái chỗ đó quý vị, người ta không tham đắm cái kiếp sống của nhân sanh nữa. Sống trong kiếp sống nhân sanh mà bắt đầu người ta cầu tu để cầu giải thoát ra khỏi kiếp sống nhân sanh này. Tại vì bản chất của kiếp sống nhân sanh là con người phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, luôn luôn nó đè nặng trên đôi vai của mỗi người quý vị. Mà các bậc thánh nhân nhìn mình tội nghiệp lắm quý vị. Các ngài, các vị Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Thiên ở trên nhìn xuống thân phận con người thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Cái thứ nhất á, con người sống con chút xíu à. Cõi trời tứ đại thiên dương thấp nhất á, ngày đêm bằng 50 năm với thế gian. Ở trên sống 2 ngày với thế gian đứt kiếp. Cõi trời đau lợi cái gì? Một ngày đêm bằng 100 năm thế gian. Ở trên sống có ngày một đứt kiếp thế gian. Cõi trời á, dạ ma à, thì bằng 200 năm thế gian. Cõi trời đâu sức bằng 400 năm thế gian. Quý vị thấy tội nghiệp không? Sống ngày đêm cõi trời đâu sức thôi bằng 400 năm thế gian. Dễ cõi trời đâu sức uống ly cà phê thế dưới này hết một kiếp. Thấy không? Có nhiều người ta đi chơi buổi sáng thôi dưới này 2 kiếp. Ở cõi trời đâu sức là nơi Đức Phật Di Lặc đang ngự quý vị. Ta nhìn thấy thế gian mình sao giống hệt như con thiêu thân nha. Ta nhìn thấy thiêu thân sao y chang thế gian mình vậy quý vị. Thấy thiêu thân nó lùa vô cái ra đứt một cái. Nào quý vị, thấy thế gian mình á, sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rửng sáng. Lây quay cái quý vị ơi, từ tóc xanh của mái tóc xanh của lứa tuổi vậy thì bây giờ quý vị ơi thành cái tóc màu mây trắng. Đâu có bao nhiêu năm đâu mà nhìn lại coi, mới ngày nào tuổi ta còn con gái, phải không? Với đôi môi mấp máy với mái tóc quá làm mượt mà, với ánh mắt xanh xanh, phải không? Cả như một dần đại dương xanh thắm. Bây giờ quý vị thấy không, cái mái tóc xanh xanh bây giờ thành cái mái tóc trắng trắng, rồi cái màu môi thấm thấm bây giờ cái màu môi đen thui. Đó, quý vị thấy không? Mái rồi đó là ánh mắt như một dần đại dương mênh mông, bây giờ toàn là cồm với mây thịt. Mình nói nhỉ? Thôi vỗ tay luôn nhé. Có những cái mà mình phải nhìn bằng tư duy quý vị, nhìn tư duy mình thấy liền á. Nên người ta không có quý vị nhìn vô cái sắc tướng con người, đầu ta khen nha, đầu ta khen nha. Nhìn thấy diễn viên điện ảnh á quý vị, thấy đẹp quá, trời ơi sao đẹp dữ vậy, mình tôi có gì đâu còn đẹp. Ê hỏi sao ta đẹp vậy, nó có đâu còn đẹp, mai mốt già còn đẹp nữa không, phải không? Đâu thử chỉ cái gì đẹp trên người của diễn viên á, trời ơi cái lỗ mũi dọc dừa người ta gì mà thầy nó không đẹp, lỗ mũi dọc dừa hả, bệnh cảm cái hỉ ra gì, trời con mắt người ta mắt 2-3 mí luôn á, mắt 2-3 mí sáng ngủ ra không rửa mặt ghèn không. Trời, cái miệng cười có duyên sao đâu nha. Lúng hai đồng tiền sáng quên súc miệng thử coi. Phải không? Còn chưa nói tới vụ răng giả. Phải không? Cái gì? nó là phũ phàng lắm quý vị. Kiếp người mình nó phũ phàng vậy đó, mà mình bị sắc tướng làm mê hoặc, nó làm đảo lộn cái cách nhìn của mình hết. Mình thấy đẹp quý vị, đẹp là lý do là sao? Bắt đầu người ta sơn lên đó quý vị, gỗ nó mục gỗ đầu sơn ra bên ngoài quý vị, lấy kem sơn sơn, lấy là son sơn sơn, gỗ bên trong á là gỗ xịn, có ai sơn không? Phải không? Gỗ này là gỗ dởm nè, nó mục rồi, phải không? Nó tàn rồi, bắt đầu nó lấy sơn lên sơn, gỗ xịn, phải không quý vị? Lấy nước rửa lên cái lòi gỗ lên cái rồi xong, dở mộng liền. Nên cái chàng Gia Xá vào thời Đức Phật của quý vị, tất nhiên là tu sĩ Gia Xá, ngài rất là giàu có. Thì cái gia đình của ngài, ngày nào cũng ca múa, múa hát hết. Ban đêm á, các thị nữ lại dâng rượu dâng trà rồi uống rất là ngon. Bởi vì ban đêm 3 giờ xỉn rượu nằm bê bết quý vị, mửa đầy chứ, ánh trăng bàn bạc chiếu qua, nhìn cái cô gái đẹp nhất mà ban đêm mà dâng rượu cho quý vị, lúc đó Gia Xá nhìn cái hết hồn hết vía, đẹp mê ly luôn. Dắt 3 giờ mà mửa quý vị, ánh trăng bàn bạc chiếu vô xỏ tóc nằm ở dưới nền nhà, rồi nó hôi nồng nặc đầu lên á, rồi đồ ăn nó thiêu á quý vị. 3 giờ sáng rồi, đầu mồ hôi nó chảy ra nè, ba kem mà bị mồ hôi nó chảy ra quý vị ơi, rồi môi son nó dính đầy cái miệng chân, nhìn vô cái hết hồn hết vía rồi. Trời ơi, cái này đẹp quá trời đẹp rồi. Lúc đó mà chụp hình lên cái đăng á, ta tính đâu á là đi nhận diện xác chết. Cái mặt phải mặt trái cuộc đời nằm ở đó. Nó quý vị, mình thấy những cái gì hào nhoáng bên ngoài thôi, mà mình không nhìn được cái thấu suốt cái bên trong. Nên bản chất của kiếp người nó không phải là vậy. Nó do đó mình nhìn thấu suốt bản chất kiếp người rồi, bây giờ chúng ta tự tại lại tu để giải phóng, giải thoát khỏi đó quý vị. Bình tĩnh trong thân phận con người, bắt đầu chúng ta tu, tu tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian nữa. Người giả nên chư thiên nhìn xuống thấy cái sống người mình nó mong manh vậy, chư thiên á bay xuống cái người mình lắc đầu. Hỏi sao lắc đầu vậy? Cảnh nó sen báo thơm tho nồng nặc ở đài tiên Phật ngữ á quý vị, mà giờ xuống thế gian quý vị biết nổi cái nước thúi dưới sông mà bay lên thôi, nước hầm toilet thôi, chính lỗ của con người mình nó chảy ra như ống cống vậy đó, chảy ra chư thiên 30-40 do tượng trên đâu xuống đây đâu. Long thần hộ pháp chấn trên hư không 30-40 do từng đó quý vị, xuống đây bay cái mùi. Mình á quen với cái mùi này rồi quý vị. Vợ chồng quen hơi phải không quý vị? Ai mà diêm cắn thì cũng quen luôn. Phải không? Người khác chịu đâu nổi, nhưng mà ở nhà thì chịu nổi đúng không? Như vậy thì mình ở ta bà mình quen rồi. Giống hệt như bữa trước đó quý vị, đi ngang cái bãi rác, mấy cái anh mà làm mà xúc rác rồi trong bãi rác, nó hôi cái mùi cực kỳ quý vị. Hôi mùi mình chịu nổi đâu, nhưng mà chồng vừa ăn bánh mì vừa uống trà đá mình nhìn thấy là mà rùi bay xèo xèo, ta quen rồi. Ta quen cảnh đó mà mình đâu có chịu nổi cảnh đó đâu. Như vậy thì mình quen cảnh ta bà này rồi quý vị. Thấy không? Nhìn mình qua ngồi gần em, anh nghe thơm mùi tóc của chữ thiên, lắc đầu vâng à quý vị, tóc gì thơm, ai nói tóc thơm á quý vị, tóc mà bay ra ngoài đường là bụi nó bám vô nè quý vị, bụi nó bám vô rồi thấy gì nữa mà vậy, mà rồi ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tóc cái gì rồi quên này, phải không? Thương người ta quá là quên mấy cái lỗi lầm này quý vị, thấy không? Nên cái gì thương cái là mấy cái lỗi lầm bỏ hết à, còn không thương cái dạch ra quý vị ơi. Nên hồi chưa cưới nhau á, à, quý vị bắt đầu khen cái gì cũng đẹp chân á, tới cưới nhau thời gian rồi cái gì cũng chê. Như vậy thì cái đời sống thế gian rất là tương đối vậy, đầu mình mới phát tâm tu quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta phát tâm tu á, để mình giải trừ đi nghiệp chướng, mình giải phóng khỏi cảnh giới ta bà này mà mình giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình giải phóng khỏi ta bà này thệ nhập vào trong niết bàn hả quý vị. Như vậy thì bắt đầu chúng ta tháo gỡ những cái nghiệp quả và mình đi về những cái cảnh giới an vui tịch tịnh của tam giới, ra ngoài tam giới. Như vậy thì mình sống kiếp này, mình sống kiếp sau, trong cái quá trình mình sống nhiều đời nhiều kiếp quý vị, có hai cái loại. Một cái loại thứ nhất là nghiệp mình gây tạo, nghiệp mình gây tạo. Và cái loại thứ hai nữa quý vị, ân quán với nhau. Cái nghiệp gây tạo với cái ân quán với nhau nó khác nhau. Cái này làm chứng đạo cho mình. Như vậy thì cái thứ nhất á, là cái nghiệp mình gây tạo làm chứng đạo cho mình. Như vậy nghiệp gây tạo làm chứng đạo là gì? Nếu quý vị, bây giờ mình ví dụ nè, bây giờ mình lỡ gieo một cái điều ác, bây giờ cái quả báo ác nó đến với mình. Như vậy thì mình có tu được không? Bây giờ ví dụ như hồi trước á, mình hay cằn nhằn cửi nhửi người ta, gặp ai mình cũng chửi dân. Bây giờ kiếp này đi đâu mình gặp mình ta cũng chửi dân ơi gì. Có cô Phật tử lạ một cái điều quý vị, ai cũng ghét, đi đâu người ta cũng ghét chứ. Nên cổ khóc, cổ lợi khóc với thầy hoài. Là con không làm gì với mấy thầy. Ở nhà bà già chồng con chửi con từ sáng tới tối. Ăn cho ăn toàn chửi. Thương mấy vô kia, con vô tới chùa quý vị, thầy ai nhìn con người ta cũng lánh xa, người ta ghét con. Con chưa có bao giờ làm gì phiền lòng ai gì chứ. Cái quý thầy là nhìn lại cái mặt mình có thấy ghét không? Sao ta ghét dữ ta? À, sao thầy thấy thầy cũng chẳng thấy ghét gì trơn á. À, mà sao ta ghét dữ đây? Nhưng mình cũng phải kiểm tra lại coi. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa phía bên trong quý vị, cái kiếp trước đó mình sống á, mình không có quan hỷ với mọi người, mình rất là khó khăn, chi ly người ta từng chút một. Đó quý vị, gặp ai mình cũng chi ly từng chút từng chút từng chút. Mình bắt bẻ ở đây, bắt bẻ ở kia, bắt bẻ dò, bẻ tay bẻ chân người ta dữ lắm. Nói ra lời mình xeo mình cấn quý vị, làm cho người ta không quan hỷ. Kiếp này rồi đi đâu dính đó, đi đâu dính đó. À, như vậy đó tiền. Cái đó gọi là mình trả quả. Mình đã gieo nhân rồi mình trả quả. Khi mà mình gieo nhân ác đó quý vị, mình bị một cái quả ác nó kèm theo sau mình. Mình khó tu lắm. Cái quả ác đến mình gọn là nó phá mình không à. Cái quả nó không có chủ động phá mình, nhưng mà cái quả đó chính là cái chướng đạo lại với mình. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ sát sanh nhiều quá rồi, bây giờ mình trả quả. Hai cái quả của sát sanh mình phải trả. Quả thứ nhất là quả bệnh hoạn, không quý vị? Quả thứ hai á, là bị người ta hại quả lợi. Cái này hai cái quả của sát sanh. Quả thứ ba là quả chết sớm. Như vậy á, thì cái mà chết sớm á, là tại vì mình sát sanh nhiều quá, bây giờ mình chết sớm cũng đâu còn thời gian đâu tu. Chỉ còn hai cái kia, không quý vị? Còn cái mà bị người ta đi á, hại lên mình, và cái là mình bị bệnh tật. Nên ở trong cái bệnh tật á quý vị, có nhiều người bệnh tu không được, bệnh quá tu không được. Có nhiều người quý vị rên không à, bệnh ung thư mà đau bụng một cái một lăn lộn không à. Nên đó quý thầy mà đi tụng kinh cầu an mới thấy những người bệnh ung thư tội nghiệp đó. Họ tỉnh bơ rồi quý vị, mà đau một lần họ nhăn mặt nhăn mày ghê lắm. Là chú niệm Phật đó chú, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nữa đó chú, Nam Mô trời. Kêu niệm Phật niệm trời không mà đau quá chịu không nổi quý vị. Trời ơi không à, mình đâu có trách được người ta đau quá chịu nổi. Như vậy có tu được không? Trả quả đó. Hồi kiếp trước nó khoái làm gì quý vị? Khoái ăn đồ lòng heo, dồi trường rồi đó, phải không? Phao câu gà, phao câu vịt rồi đó, ăn cho dữ. Kiếp này ung thư bao tử quý vị. Rồi lúc đó bắt đầu than nha. À, lúc trước á, thì á, dồi trường rồi à, phèo rồi đó, ăn cho ngon quý vị. Kiếp này ung thư ruột, phải không? Đó có đầu thang lại. Như vậy sao tu được? Như vậy thì cái đó là cái chướng đó quý vị. Như vậy thì mình biết á, là bây giờ á, cái đó là cái chướng của nghiệp quả. Nhưng mà nếu con nhà Phật bắt đầu quý vị có một cái pháp, cái pháp này mà Đức Phật đã áp dụng từ nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật dạy rằng tại sao Đức Phật lại mau thành Phật với quý vị? Tại vì có ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa không? Có nghĩa là những cái chướng đạo thì bắt đầu người ta quán trực tiếp trong cái chướng đạo đó người ta tu. Bây giờ ví dụ quý vị, mình bị bệnh. Bệnh thì mình nghĩ tới gì? Bệnh nghĩ tới chết phải không? Nên mình không còn tham đắm cái thế gian nữa. Thôi vài bữa nữa chết rồi tu đi, tu quyết liệt đi. Phải không? Phải tu đua gọi là chạy đua quý vị. Người ta chạy đua với vận động viên, còn mình chạy đua với tử thần. Nên nó có nhiều người đó quý vị, trước khi chết một tháng nửa tháng ta bệnh ung thư gì, ta tu đắc luôn. Có nghĩa là ta bỏ hết tất cả các cái, ta chỉ còn biết mình với câu Phật hiệu thôi. Mà Đức Phật A Di Đà hứa rồi, ai nhiếp tâm niệm tới nhất tâm bất loạn là ngài rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Như vậy thì người này á, nhờ cái bệnh mà họ không tham đắm thế gian nữa quý vị. Họ nhìn thấy cái bệnh là cái khổ của chúng sanh sẽ chết đi, bây giờ tham đắm đi thì mình sẽ bị đi những cảnh giới khổ đau, nên nhờ cái bệnh đó mà họ mới phát tâm. Ta gọi là nhân vô quả quạng bất hồi đầu. Cái người nào có tai nạn có quả quạng đó mới nhớ tới Phật quý vị. Còn qua rồi thôi hên xui. Có chú này nè bị bệnh ung thư, mới đi vô chùa làm công quả, thề với Đức Phật là con nguyện đời đời con phụng sự Phật Pháp nếu Đức Phật cho con hết bệnh quý vị. Rồi đi vô á, bị bệnh ung thư gan, thì đi vô người ta mới chỉ cho quý vị. Vô chùa cái bắt nước lên sôi, cái lá đồ đủ tay đủ bứt xuống đập ra, rửa đập ra, đừng có cắt dao không hết nha. Tay lớn hai tay, tay nhỏ bốn tay ngày, sôi lên để vô nấu 15 phút đem xuống đổ bình thủy uống tối ngày, cái gì càng ngày nó càng bớt, từ từ nó bớt. Lại Phật, niệm Phật, quét lá đa chùa bớt cái gì. 6 tháng sau đi xét nghiệm lại, bác sĩ ngỡ ngàng há hốc miệng luôn, hỏi sao tự nhiên dở hết trơn, không thấy nữa. Gan giết gì mềm mại ngon lạnh chẳng gì hết luôn. 6 tháng hết luôn rồi nha quý vị. Rồi hết giờ sao? Mới bữa hổm gặp lại nhậu quá trời luôn. Là rồi chắc không lâu đâu, bữa bệnh hổm bệnh ung thư không chết, bữa nay uống nhầm rượu cồn cũng đi à. Bữa trước nó phụng sự Phật Pháp suốt đời quý vị, nhưng mà bữa nay qua bệnh này quên. Con người ta vậy đó quý vị. Thấy vậy đó nha. Tới bệnh rồi lại Phật lia lịa, niệm Phật lia lịa hết bệnh rồi, hát karaoke nhậu quên. Con người ta mình vậy đó, hay quên lắm đó quý vị. Nên ai làm được gì làm đừng hứa. Có nhiều người lên tới Tam Bảo hứa ghê lắm quý vị. Tai nạn mà sắp chết đến nơi, con hứa con ăn chay trường, ăn suốt đời gì hết bệnh, đầu bò lết liền. Nên quý vị cái gì hứa được thì hứa, gì không hứa được thì thôi. Ăn ngày nào hay ngày nấy, phụng sự được ngày nào hay ngày nấy, chứ đừng có hứa suốt đời suốt đời suốt đời, làm cho mình gieo cái nghiệp thêm ở trong cuộc đời. Như vậy thì cái quả báo nó đến với mình đó quý vị. Đây là một cái chứng đạo. Chứng đạo thứ nhất là chứng đạo cái quả báo nó đến với mình. Với khi quả báo đến với mình mà mình biết nhân quả gì quý vị, là mình tu gắt lên đi. Tại sao? Tại vì cái quả báo mà mỗi khi nó đến với mình toàn là những quả báo ác. Như vậy thì mình phải thấy cái cuộc đời của con người nó là mông lung lắm. Nó là một cái gì đó mà vay trả lắm. Nên bây giờ mình vui vẻ mà mình trả cái quả báo mình đã lỡ gây ra ở trong kiếp người, ở trong những cái kiếp trước, trong những cái nẻo luân hồi. Thôi bây giờ mình vui vẻ mà mình trả. Có bệnh, biết đâu nhờ bệnh đó nó mới kìm mình tu. Chứ không bệnh đâu có tu đâu. Bệnh lúc này ngồi sòng bài, đâu ngồi đạo tràng, phải không? Do đó ông bà thường ta nói của quyền thất tổ hay xây chuyển con cháu đó. Xây chuyển sao mà bệnh đau dữ dội vậy? Không bệnh có ngồi đây không? Hay là không bệnh ngồi ở sòng nhậu, phải không á quý vị? Nên mình ông bà độ hay chư Phật độ cũng tùy theo nhân duyên quý vị, chứ cũng phải không phải là độ luôn lúc nào cũng giàu có đâu. Ăn thua cái bổn nguyện của mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Có nhiều người á, ta nguyện tu thì kiếp này ta độ sao tu thôi à. Quý vị thấy không? Độ nhầm khi te tua tơi tả mới chịu tu, thì lúc đó thì tu mới tốt với quý vị. Còn mà không te tua tơi tả đi dữ lắm, đi du lịch giang hồ rồi dữ lắm. Nên bây giờ mình quay lại tu thì cái nghiệp quả xưa nó đến với mình vui vẻ mình trả. Như vậy thì cái mà chính cái nghiệp quả nó đến với mình làm chướng đạo mình quý vị, nó làm sự cản trở trong cái bước đường tu hành của mình. Nó đến rồi mình cản trở trong bước đường tu, đó gọi là nhân quả của kiếp xưa, bây giờ đến nó cản trở mình. Cái thứ hai nữa quý vị, cái nhân quả nó đến nó cản trở mình. Cái thứ hai nữa là cái thói quen, gọi là cái tập khí của cái xưa nó cản trở mình. Bây giờ ví dụ nè, mình đã từng ngõ nóng, mình đã từng sân, bây giờ sân nó còn nguyên, nó lộ ra. Mình tham, riết nó quen cái tham, gọi là tập quán nghiệp. nó quen đi. Nên cái tâm của chúng sanh đó chiều theo cái thói quen của ta bà ở trong sáu nẻo. Ví dụ như kiếp trước á, mình là súc sanh sanh lên, bây giờ cái thói quen u mê quý vị, gặp gì cũng mê chứ, mà không cần phải suy xét cái gì hết trơn á. À, rồi nếu mà ở địa ngục, hết nghiệp của địa ngục, sanh lên làm người đó quý vị, nó không phải là u mê nữa, mà gọi là ly luận. Tại dưới á quý vị, ta hành phạt nó quen rồi, đánh giết nó quen đòn rồi, giờ lên ly luận. Nên á, nhằm khi mấy người mẹ chửi con á, đổ thứ âm trì địa ngục, mấy đứa con nói địa ngục chứ còn gì nữa má, thấy không? Cái đó gọi là tập tánh của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi tạo thành cái thói quen. Như vậy thì người ta gọi là tập quán nghiệp, nó quen cái tánh kiếp trước đó quý vị. Mà mình đâu phải một kiếp đâu. Trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy mình sanh tử, tử sanh đã nhiều kiếp tới giờ rồi. Nên cái thói quen của mình nó có nhiều cái thói quen lắm. Như vậy thì xung quanh cái đời sống mình, mình thấy mình thói quen gì quý vị? Thói quen ăn, mình ăn riết thì không ăn không được, vì thấy không, không ăn nó cồn cào, vì thói quen ăn. Thói quen ăn mà quen riết trở thành ham ăn, đó chị thấy không? Thói quen ngủ, chúng sanh là phải ngủ thôi để cho cái cơ thể mình nó quý vị nó lấy lại sức. Nhưng mà chính cái đó trở thành cái thói quen mình ngủ. Mà ngủ riết á thì nó u mê. Ngủ đúng thôi, 6 tiếng đến 8 tiếng thôi. Còn đằng này mình ngủ mười mấy tiếng ngày quý vị, nó trở thành u mê, trở thành cái bệnh gọi là bệnh hôn trầm. Sáng ngủ chưa ngủ, chiều ngủ ngủ. Có nhiều người ngủ sợ luôn quý vị. Ngủ thấy ghét là mở mắt ra nó lè nhè như là xỉn rượu luôn. À, như vậy là cái thói quen đó, những cái tập tính á. Do những cái thói quen đó quý vị bắt đầu chúng ta tu nè, bắt đầu thói quen nó sanh ra nè, vô trong đạo tràng. Không biết đạo tràng mình có không, đạo tràng khác có không quý vị? Áo tràng cũng mất nữa, chứ đừng nói để đồ. Có tội nghiệp cô kia quý vị, đâu làm cả đời sắm được hai chỉ vàng đeo lo le trong này, người ta truyền giới bác quan trai, giới thứ sáu được đeo tràng hoa sức dầu thơm, đeo vàng bạc, chết rồi phạm giới. Thầy rút ra lột ra để trong cái giấy gói gói lại, bỏ con vỏ, giấc trưa ngủ giấc chiều đi về, mở ra còn vỏ mà mất vàng. Quý vị thấy không, cái thói quen gì đó, thói quen tham. Cái thói tham mà nó quen rồi, gặp gì cũng phải, nhưng gặp của người ta cũng phải luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình có nhiều cái thói quen mà mình không có để ý đó. Chính những cái thói quen này nó là những cái tập quán nghiệp làm chướng đạo mình tu được. Thói quen hay chê người ta, gặp ai làm gì cũng chê chứ cái gì. Sư cô mà lỡ khen nha, trời ơi cô Bảy cấp này tu hành tốt quá ta. Có gì đâu mà tốt, hôm qua cự lộn với chồng. Tu tốt mắc gì dính với cự lộn với chồng vậy đây quý vị. Mà mình ở nhà cặp bên cô Bảy, nghe khen cô Bảy cái bắt đầu chê liền à quý vị. Có nghĩa là cái thói quen mình hay chê tất cả những người khác, là cái thói quen xỉa xối tầm tìm lỗi người khác đó quý vị. Cái thói quen là thói quen của chúng sanh, tức là ganh tị đấy. Từ cái lòng ganh tị này tạo thành một thói quen xấu, mà cái người tu mình bị khẩu nghiệp, bị ý nghiệp trong cái thói quen này. Không muốn ai hơn mình đó, ai mà khen cái người cặp bên mình cái tức liền, cảm giác là mình không chịu. Mà mình thua người ta sẽ lắc luôn á, nhưng mà mình cũng không chịu mình thua quý vị. Nó tạo thành cái thói quen đó. Rồi cái thói quen á là hay nhiều chuyện. Thói quen này bộ dính nhiều lắm mà, đó quý vị. Thấy chịu nổi, thấy chịu nổi nó chất trong bụng nè quý vị. Bắt đầu về phải kiếm chỗ mà sổ ra thôi, không sổ ra chịu nổi. Đi vòng vòng nhà ngồi niệm Phật mà cứ nhớ, mà niệm Phật nhớ hồi chiều đi gặp con kia, chở cái bà kia, hai người đi ở vàng mà chở kiểu này tôi nghi lắm. À, nghi lắm. À, phải không? Bắt đầu đi học nè. Tôi nói này bà đừng có nói cho vợ của ông Út biết nha. Bà thề tôi đi nha. Bà kia thề luôn, tôi thề. Thề dứt khoát nói ai nha, rồi dứt khoát nói ai. Ông Út cũng chở cái bà Tám đi đậu tràng, tôi nghi lắm. Không biết nghi gì, chả biết nghi gì, cái gì mà xù xì xủ xỉ bao nhiêu đó. Cái thói quen không nói được, gặp mà nói à đâm sao thọt lại nói hồi cho nó gọi là rối tung đội hình ta lên chứ. À, cái gì đá banh là cái như là loạn đội hình, là bị người ta xuất vô quân hoài mà cũng làm loạn hoài đội hình. Ở chùa người ta ngon lành vậy quý vị, mình vô làm công quả rồi đầu đem chùa xóm chơi trên nói chùa xóm dưới, nói cô này nói thầy kia, làm hồi rối beng đội hình ta chứ nào vậy. Công quả ta im re, tới giờ đầu giận người này giận người kia giận người nọ, hỏi điểm danh nguyên danh sao, rồi điểm danh chính xác bị cái thói quen cũ làm chướng đạo của mình đó quý vị. Như vậy thì cái nghiệp cũ là cái quả mình phải trả, làm cho mình khó tu quý vị. Mình lấy cái đó để mà mình nhìn xét xem trong đó, rồi mình vui vẻ mà mình trả. Cái thứ hai nữa, nếu mình có những thói quen đó quý vị, bắt đầu mình khắc phục những thói quen. Ví dụ thói quen đó nhiều, đầu tịnh khẩu nghiệp, tịnh không nghiệp chân ngôn, an lam tỏa ha. Mình nhắc bạn mình tịnh khẩu nghiệp cái gì, ai vô tới vừa mới vừa mở miệng ra cái biết rồi đó, khẩu nghiệp nha, vô chùa nói ít ít phước nhiều, nói nhiều nhiều phước ít, nói nhiều nữa thiếu nợ luôn. Phải nhắc bạn mình chứ đó quý vị. Cái đó là để làm gì quý vị? Để khống chế các cái thói quen. Vô chùa cúng dường phước nhiều, lấy đồ chùa tổn phước, lấy nhiều quá thiếu nợ luôn, phải không? Ra sao thấy đồ ăn dư đó, bắt đầu bỏ bọc rồi nha, thấy gì ngon ngon bỏ bọc nha, đem về nha, thỉnh trái cây thỉnh tùm lum hết trơn, hỏi thỉnh ai, tự thỉnh. Phải không quý vị? Đó, những cái thói quen đó mà mình mắc phải khi mình đi tới chùa, đi tới nhà bạn, đi ngoài đường, thấy ớt cà của ta để ngoài đường, ngó qua ngó lại không thấy ai chứ á, xin thổ địa liền. Nên đó mình khắc phục thói quen của những cái nghiệp mà nó phải đi đến mình, gọi là cái tập quán nghiệp. Như vậy là cải sửa thói quen không phải là chuyện đơn giản đâu á quý vị, phải cố gắng đó. Cái thói quen nào mà chúng ta mới làm ra được thì cải sửa trong vòng 28 ngày sẽ được, cái đó là khoa học đã chứng minh. Còn những cái thói quen nó mắc mớ từ trong kiếp trước kìa, xài tiền riết thành tham tiền, giận riết thành sân si, buồn riết trở thành cái thói quen mặc chùa ủ à. Quý vị thấy không, con người ta là nó vậy, trở thành tất cả những cái trở thành những cái thói quen. Mà bây giờ tu mình phải làm đổi lật ngược lại những cái thói quen đó hết đó quý vị, rất là khó. Như vậy thì mình phải luôn luôn cố gắng tinh tấn tỉnh giác trong mọi hành động, thì lúc đó mới có thể lật ra trở một thói quen. Thì cái đó nói là cái chu trình của nghiệp nó đến với mình, nó làm chướng đạo, các pháp đó nó làm chướng đạo mình đó quý vị. Còn một cái khác nữa nó ác liệt hơn nhiều, gọi là ân quán. Ân quán này trên cơ bản nó là nghiệp quả, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái người kia à, chứ nó không phải phụ thuộc vào cái quả báo của việc làm. Bây giờ ví dụ nha, mình cắt cổ con gà, cái quả báo đem đến cho mình là quả báo giết mạng một con vật. Thì cái quả báo nặng nhẹ này là do nghiệp của chúng ta gây tạo như thế nào. Chúng ta có thân, có một khẩu, có ý, vì mình gây trên thân khẩu ý, hay mình gây chỉ có một thân, một khẩu hay một ý. Có nghĩa là ví dụ như cái con dâu ở trong nhà, bà và chồng bắt phải làm thịt con gà, thì gây nghiệp thân thôi chứ không có là khẩu ý. Ý họ muốn, ý con này không muốn, ý cái miệng cũng không có nói. Như vậy là nghiệp thân vướng. Như vậy là nghiệp thân vướng vậy mà không có nghiệp ý, không có nghiệp khẩu, vậy thì cái nghiệp này nó giảm xuống còn có 1/3. Nhưng mà có khẩu có ý luôn thì cái nghiệp này nó trọn vẹn 100%, gọi là định nghiệp. Cái nào nó không tới 100% thì nó gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp thì chuyển được, còn định nghiệp thì chuyển không được. Như vậy thì qua thời gian sau, qua kiếp sau, chúng ta trả lại cái đó. Ví dụ như bất định nghiệp chúng ta có tu thì nghiệp cắt cổ con gà quý vị, nó chuyển được. Theo lẽ chúng ta đầu thai gà lại cho người ta cắt phải không? Nhưng mà do có tu đầu thai được làm người, không quý vị. Mà làm người rồi á quý vị, nổi lên cái mục người ta gọi là bú cổ, nó nhẹ hơn người ta cắt lại phải không? Rồi bây giờ bị người ta cắt lại nè, nổi lên bú cổ, bác sĩ khám, bác sĩ đề nghị mổ rồi cắt lại. Nhưng mà mình cắt người ta chết, nhưng mà người ta cắt lại mình vẫn sống. Như vậy trả quả, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không nhờ tu quá quý vị. À, thấy không? Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Tính vậy là mình hết cái nghiệp của con gà rồi. Mình lúc trước là mình cắt nó, bây giờ mình bị cắt lại cái què. Chưa què đâu. Cái đó là nghiệp quả thôi, còn ân quán nữa. Gà đầu nó quán mình. Đi theo nha. Đợi thời cơ. Thời mà si xuống nghĩa là tổn phước xuống quý vị. Nó quay lại nó báo oán. Nó báo oán mà chừng nào nó hết giận thì thôi. Kiếp này nó báo, phải không quý vị? Nó xúi dục tùm lum ở trong nhà quý vị. Nhà mình tự nhiên ngon lành nó xúi. Xúi kích cho một con, chửi lộn với anh á. Anh chửi lộn em, hai anh em đánh nhau. Kích cho ông già nhậu gù xỉn về chửi con chửi lộn già. Ví dụ vậy, vậy nó kích qua kích lại nó phá, nó quán. Lúc đó không phải là còn cái trả nợ hoàn toàn của nghiệp nữa. Mình trả nợ nhân quả nãy mình cắt ta, giờ người ta cắt lại què rồi quý vị. Nhưng mà chưa què gì, cái lòng của người ta chưa chịu tha. Tại vì mình đã làm cho người ta oán hận. Nên chừng nào hết cái oán hận đó thì mới thôi. Còn không hết oán hận thì không bao giờ thôi được à, quý vị. Mình gọi là gieo ân kết oán. Nó khác với cái mà chúng ta đã gieo nghiệp rồi, thì chúng ta phải trả cái nghiệp quả ngày hôm nay nó khác. Còn này gieo nhân nha, oán hận, bây giờ từ cái oán hận đó nó không có kết thúc. Kết thúc khi nào nó buông mình. Còn nó không buông mình không bao giờ kết thúc được quý vị. Thấy chịu thố theo Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp trả gì? Kinh khủng không? Và trong chuyện Kim Cổ Kỳ Quan của Trung Quốc á, thì có câu chuyện nó giống như đây. Cái anh này lên kinh Ứng Thí quý vị. Bắt đầu ghé một cái nhà trọ đó quý vị. Mà ta ở nhà trọ lâu lắm, ở mấy tháng lần định thi á. Nhà trọ đó có một cô gái. Thì anh này á quý vị, đào quá mà à, bệnh gì không bệnh á, người ta bệnh H5, mình bệnh H6. H6 là háo sắc á. Cái đầu mới quen với con gái ông chủ nhà trọ, bắt đầu hứa nghe. Ông này họ gì không họ, mà họ hứa đó là em lo cho anh đi. Khi mà đổ đạt làm quan này, người đầu tiên anh nhớ tới là em. Sẽ đem kèn đem trống là rước em về dinh thự, là dinh qua phú quý tột bực. Thôi giờ là lo cho anh ăn học đi, em bỏ tiền ra em đầu tư đi, lời dữ lắm. Bắt đầu cô gái này bắt đầu nhẹ dạ rồi. Quý vị, dạ người ta 2-3 kg, dạ cô này có mấy trăm gram à, nhẹ hiều à, phải không? Nói gì tin đó, nói gì tin đó, dân quê mà quý vị. Bắt đầu quý vị ơi, hồi nào tới giờ bỏ ống heo, ống chó gì đập ra hết, phải không? Lo cho ăn học, ăn còn là ăn gà hấp rượu được không à, gà ác hầm thuốc bắc được không à, ăn cho thông minh à. Rồi lên kinh Ứng Thí quý vị, đổ Trạng Nguyên. Đi về đi ngang cái quán trọ cô này quý vị, không ngó vô, quên. Nhớ bài học không à, bây giờ quên đường về. Đường về quên quý vị. Lai kinh Ứng Thí lâu ngày, giờ quên đi ngang ngó lơ quý vị. Về ai ngờ đâu lên chảnh ông vua ông gả cho con gái à, Trạng Nguyên vua gả cho con gái. Đi ngang đâu dám nhìn, đi giả bộ ngó lơ đi tuốt luốt à quý vị. Cô gái này mà tức quá quý vị, tự dẫn chết. Rồi và thề là đời đời kiếp kiếp phải theo báo quán anh này cho bằng được, cho anh này tan nhà nát cửa mới được, cô thề. Như vậy thì cái phòng trọ đó quý vị, bắt đầu cái phòng của cô ta ngủ ở lúc trước anh đó ở đó, thì cô ta ở phòng đó. Bây giờ người ta vô phòng trọ quý vị, nửa đêm gặp cô gái giật mình tỉnh, gì gặp cô gái nằm sát bên quý vị. Rồi ai vô một bữa một bữa sau cuốn gói không nói một lời nào hết á. Ai vô nhà trọ đó cuối cùng á là vào cái phòng đó rồi cũng ra, mà hỏi sao người ta cũng nín thinh, không dám nói lời nào hết trơn á quý vị. Thì bữa này có anh thư sinh, ảnh đi ngang đó, ảnh mới đi vô ông thi ứng cử lên kinh thi. Mà năm đó thi đông lắm, thỉnh vào đó hết nhà trọ quý vị, không còn phòng nữa. Anh là chết rồi, bây giờ tôi ngủ ở đâu, bây giờ gấp đêm khuya rồi. Cái ông chủ nhà trọ là tôi còn có một phòng, ông dám ngủ không? Trời, phòng gì đâu không dám ngủ chú, có phòng là hên lắm rồi, cho vô tôi lấy anh nửa giá thôi, tôi lấy anh ta 2 đồng, lấy anh 1 đồng thôi. Rồi được, nghèo mà buồn ngủ gặp chiếu manh rồi. Đi vô quý vị à, vô đó ngủ. vô đó ngủ rồi giấc khuya. Ảnh giật mình, ảnh thức dậy thấy cô gái nằm sát bên. Ảnh có thể nó nghĩ gì, ảnh là chắc có lẽ là ở nhà chật quá thì con chủ vô nằm vậy thôi, ảnh không ngủ tiếp tới sáng vậy. Vì 2-3 đêm liền ảnh mới nghi, ảnh là sao mà không thấy ban ngày lại thấy ban đêm không á quý vị. Qua chiến sau nửa đêm quay ra chụp cái tay con này một cái, cái gì hỏi cô là ai mà cô á là lại là xuất hiện đây. Cái cô ta mới khóc, cô nói mới kể chuyện sự tình với anh là có cái anh lúc trước vậy 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 đó, bây giờ á là cô đã quán hận anh này dữ lắm. Nên như vậy thì cô ta không có siêu thoát được, thì cái anh này mới khuyên răn cái cô này vậy đó làm bạn. Thì cô này mới cho cái anh này câu chú, là mỗi khi nhớ đi cô á thì đọc cái câu chú này lệnh là cô nghiện ra cho thấy liền. Thì cái một bữa nọ thì cái anh này á, anh đi thi quý vị, anh đổ trạng về ngang, thì cũng ghé thăm cô vậy. Thì cái anh mà trạng nguyên phản bội lúc trước đó, lúc đó làm quan rất là lớn quý vị, phò mã của triều đình. Anh đi ngang cái quán trọ cô này mà không ghé quán cô này, ghé gán ngang bên ngủ bên kia đó quý vị. Thì vừa ghé vô có chút xíu à, thì cái anh này anh đang ghé thăm cô này quý vị, thấy bên kia nó nhốn nháo nhồn nhào lên ầm ầm lên, quân lính chạy tùm lum tùm la chứ hỏi sao vậy. Là tự nhiên ông qua ông học máu, ông học máu rồi người ta khiêng ra kêu ngự y rồi lại quá trời luôn á quý vị. Hỏi là tại sao thì mấy lính nó nói là hồi nãy có một cô gái đi vô đồi gặp là ông quan phò mã, chúng tôi cản rồi mà cản không được, cản ngang cái tự nhiên cổ cũng đi qua được, tại cổ đâu phải thân này đâu quý vị, cản cổ đi đi rồi cản cản vô quý vị. Vừa vô tới trong là ông này học máu chết. Thì chính cái anh á, này quen sau này anh mới biết cái nguyên nhân đó quý vị. Và từ đó về sau là ảnh không bao giờ kêu gặp mặt cô này nữa được. Có nghĩa là đi giảng sanh ở đâu hay là sao mất luôn đó quý vị. Có nghĩa là người ta đã thỏa mãn cái tâm quán hận của người ta rồi đó quý vị, người ta đi cảnh giới khác. Như vậy thì cái ân quán, cái báo quán đó quý vị, cái này nó nặng nề lắm. Nó quán thù mà, nó trả hết rồi á thì mới hết, còn không trả thì đeo theo đời đời kiếp kiếp. Quý vị thấy 11 kiếp, 12 kiếp mà người ta còn dám đeo theo cái lòng quán hận á. Nên á, cái tâm bất hại là tâm không sát sanh á, tâm bất hại. Cái tâm này chính là cái tâm mà không gieo ân quán với nhau nè. Nên gieo ân quán trả đời đời kiếp kiếp, trả không hết đâu quý vị. Nên cái gì cũng vậy, đừng lừa người ta, có gì nói thật. Lỡ mà lừa người ta rồi đó quý vị, mình xin lỗi người ta, để cái ân quán này đừng kéo dài những kiếp sau mà phải trả. Với hơn nữa đừng có hứa lèo cái gì. Mình hứa lèo dữ lắm, hứa tùm lum chứ. Kiếp này không duyên không nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh rồi dính. Bây giờ nói khổ, kiếp trước có gì gặp mặt thấy ghét quá mà lỡ rồi, nên thôi hẹn lại kiếp lai sinh, kiếp lai sinh gặp lại. Mình đâu có thích người ta đâu, bây giờ gặp lại cái gì? Gặp lại không thích mà gặp lại mà làm vợ chồng mới gây á nha. Hai vợ chồng tối ngày cãi lộn, thế người ta mới bị, người ta gọi là bị bát sang. Hỏi bát sang gì thầy? Bát sang giao chiến. Bát sang giao chiến là lấy cây dao người cây chiến đấu á, gọi là bát sang giao chiến, quánh lộn tối ngày. Thấy không cái gì đấy? Như vậy thì nó ẩn tàng của cái ở trong tiền kiếp của mình đó, là những cái ân quán này nè. Nên mình muốn hóa giải ân quán này sao hóa giải quý vị, ở từ trong kiếp trước sao hóa giải. Nên cái thứ nhất á, mình làm công đức, mình hồi hướng lại cho những cái quan trái của mình, mình hồi hướng cho họ, nhất là sát sanh hại vật trong những kiếp trước. Quý vị biết cái bụng mình chính là cái vị tỳ của con vật đúng không, ăn biết bao nhiêu con chẳng quý vị. Như vậy là bụng mình như cái vị tỳ, bao nhiêu đời nhiêu kiếp thì bao nhiêu đời nhiêu kiếp, bao nhiêu con mà nó theo đó quý vị, nó báo như vậy á. Có những con nó thả nó buông, nhưng mà có con nó theo hoài Nên bây giờ ngồi xuống đứng lên mà dùng sên dùng liếp nó đau đầu gối á quý vị, rồi chéo chân dịch dữ lắm phải không. Lúc trước mùng 3 Tết đó quý vị, làm gà chéo hai chân ta ngọt ra ngoài trước quá vậy. Bây giờ nó chéo lại con chân một mà la gì, chéo người ta lần hai chân không, phải không. Rồi bây giờ á, mới chối người ta lại, chối tay chối chân thuốc ké lại chở quá vậy. Thấy xe mà chở bao nhiêu con, còn bây giờ tê tay chê chân đau nhất rồi đó, có nhầm gì đâu. Bữa nào nó chối là cho chổng đầu xuống bữa cho biết. Không cái gì. Còn giờ là nó trả lời nhiêu đó cũng chưa có ăn thua gì đâu. Nên đau bên đây, nhức bên kia, nhức bên nọ này nọ, cũng đau là cũng trả những cái ân quán. Do đó cái thứ nhất là chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng cho những cái quan gia của mình từ nhiều đời nhiều kiếp cho nó tháo ra cái gì. Cái thứ hai nữa, mình phát tâm tu, có long thần hộ pháp che chở che chắn cho mình. Và nếu mà cái thần thức đó, ân quán đó quý vị có tâm tu có tự nhiên nó tha cho mình à. Còn không có tâm tu nó sợ nó bỏ đi. Người nào mà không tu niệm Phật nghe nhức đầu. Còn người nào có tu vậy niệm Phật người ta say mê, nó khoái lắm. Tự nhiên người ta thích câu niệm Phật, người ta tha cho mình, có gì người ta tự nhiên người ta quan hỷ à. Còn người nào không tu á, niệm nghe nhức đầu lắm, bỏ đi. Thôi theo này chứ cũng niệm gì, nghe nhức đầu quá chịu nổi, đi tút lúa rồi có gì. Nên có những người niệm Phật hết bệnh ở chỗ đó, niệm tới đi. Nó có căn tu, nó tu theo mình, nó bỏ, tha cho mình. Còn không có căn tu, nó sợ chạy luôn à. Nó niệm tối ngày chịu nổi. Hát karaoke thì nó khoái lắm, mình niệm Phật nó không chịu. Do đó nó không chịu nổi, nó bỏ mình, nó đi, bỏ đi tự nhiên hết bệnh. Chứ sao, phải không? Như vậy thì hồi hướng phước báo đó. Cái thứ hai nữa đó, mình tu hành, nó quý vị, và mình cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh nào đã từng gieo quan trái vị, bây giờ đó là tha hết. Có nghĩa là nếu mình lỡ mình có quan trái với ai thì mình tha cho người ta. Còn lỡ mà ai quan trái với mình thì mình cũng kêu người ta là tha cho mình đi. Trên bước đường sanh tử luân hồi, quay lên lộn xuống, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Kinh Pháp Cú. Như vậy thì nãy chúng ta nói có hai cái. Cái thứ nhất á, là mình tu hồi hướng, phải không? Cái thứ hai nữa là khả năng mình tu để hóa giải. Còn cái thứ ba nữa quý vị, có nghĩa là lấy tâm thương yêu để hóa giải hận thù, nghĩa là quán từ bi. Cái người nào bị ân quán càng nhiều quý vị, thì người này quán từ bi thành tựu, lòng từ bi càng lớn thì xóa ân quán càng nhiều. Đó là có cái chú này, chú yếu bóng vía. Ta thầy, thầy con yếu bóng vía này, con gặp ma hoài. Hỏi gặp ma sao rồi kể nghe cái này cũng hấp dẫn vậy nha. Ngủ nửa đêm dở mụng nhìn vô nó cười. Đó trời, này có thiệt không nha, đừng nói dốc thầy nha. Thiệt thầy à, con đi ngang mấy nghĩa trang, trời thấy nhấp nhô đi cạnh bên nó chạy nó giỡn. Rồi con sợ con chạy hoài. Cái bữa đó đó con nghe của thầy giảng là nên quán từ bi, quán thương yêu chúng sanh. Bắt đầu con tập quán từ bi. Vì con tập quán từ bi từ đó về sau ma nó hết nhát thấy nào chứ, muốn thấy không thấy nữa quý vị. Nghĩa là cái lòng từ bi mình trải rộng ra, tự nhiên nó hóa giải hết tất cả cái khác. Như vậy thì ai mà có yếu bóng vía đâu quý vị, nhớ gắng quán từ bi. Vậy thì từ bi quán là sao? Từ bi quán tức là ngũ đình tâm quán, trong đó có quán từ bi. Quán từ bi là mình quán thương yêu khắp pháp giới chúng sanh. Nên đây làm cái lời trước, rồi mình dụng tâm trong cái lời đó. Mình nói lên trên bàn thờ Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Diệu gì đó, Diệu Đà, Diệu gì đó à, con pháp danh như vậy. Hôm nay con xin Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi, thương yêu từ nhân đến vật, thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên dưới cạn, loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả cả mọi loài trong tam giới cũng đều biết thương yêu tất cả mọi loài. Như vậy bắt đầu mình mới tập tâm từ bi, bắt đầu mình mới quán từ người trong nhà mình quán ra cái gì, biết thương yêu cha, thương yêu mẹ, thương yêu anh, thương yêu em của mình, biết thương yêu mọi người. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà mình thương yêu đó quý vị. Bây giờ ví dụ như thấy một cái gánh chè của một bà mẹ gánh kẹo kẹt trên đường đâu, thử mình gánh thử coi. 3 giờ khuya mình thức thử coi quý vị. Thân phận con người 60-70 tuổi phải nghỉ ngơi à, phải được con cháu cung phụng, mà đằng này phải đi cung phụng lại nữa quý vị. Không được nghỉ ngơi 3 giờ khuya. Mình mới lấy cái hoàn cảnh mình đặt vào hoàn cảnh người, bắt đầu mình biết thương yêu họ quý vị. Mình thấy người xấu á, mình đặt mình vào người đó. Thấy người xấu ai gặp mình ta cũng sợ, cũng chê chứ mấy gì. Có cái cô này, cổ sanh ra xong cổ nổi cục mình mẻ. Bệnh gì cũng biết nữa, mà không có bệnh gì chứ nổi gì đó. Ta nhìn cổ hết hồn hết vía gì. Có nhiều người ta sợ, ta né cổ luôn. Cổ nó biết con bị sao mà ta né, ta sợ con quá à. Đó quý vị, mình ban đầu mình nhìn đó quý vị, mình nhìn cái đẹp á, cái đầu mình ái mộ rồi nha. Còn mình nhìn xấu cái mình ái ngại rồi. Phải không? Nhưng mà bây giờ mình nhìn người ta xấu á, mình đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh của người ta, mình xấu như vậy thì mình nghĩ sao? Mình có thấy thương không? Đó, do đó bắt đầu mình thương yêu người ta. Mình biết thả cái tâm từ mình ra, bao ra, bao la, bao la, không giới hạn quý vị. Từ con người bắt đầu tới con vật nè. Mỗi khi á, bữa trước quý vị cá lóc hấp rượu phải không, đập cái bóp cái. Bây giờ thử mình ta đập cái bóp cái ga làm sao? Quý vị thấy không? Bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người. Bữa trước có chặt mỏ dịch sim đổ rượu uống, bữa nay chặt cái mỏ mình cái, mình tính làm sao? À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy mình đặt mình vào hoàn cảnh người mà mình xét. Ai cũng ham sống sợ chết. Con chim trên cành còn phải vỗ cánh bay đi khi thấy bóng dáng người đi tới đó quý vị. Quy lực đấu tranh sinh tồn. Cỏ nằm dưới đất lấy đồ đậy lợi mà nó có vẫn bò nó bươi lên mà nó sống nữa. Chứ đừng có nói mà cái động vật hữu tình nó có cái tâm hồn, nó ham sống sợ chết đó quý vị. Như vậy thì mình không làm đoạn mạng ta, mình phải giúp người ta trong cái đời sống sao cho nó im ái, cho nó nhẹ nhàng. Hồi xưa con mọt nó lọt xuống, Đức Phật còn dạy các vị phải bỏ mọt nó vô trong mông gòn cho nó sống đó quý vị. Lòng từ bi của Phật tới cỡ đó. Nên mình là Phật tử thì mình tha được cái gì thì mình cứ tha quý vị. Nên có nhiều người đó quý vị, bắt đầu nghe giật mũi nè, đổ dầu kiến nè, gặp hoài. Nhưng dưới nông thôn mình để chai dầu quý vị đổ dài vô để làm gì dưới cô Tư? Đổ kiến này, trời mấy con kiến quỷ này leo lên trên bàn cúng trái cây gì mà đục sạch chứ à, đổ kiến quý vị. Ôi nó chổng cẳng trên cả mấy chục ngàn con nguyên ổ dài, đổ dài ở ngoài sân luôn quý vị. Thấy người ta có làm gì mình đâu mà mình giết dữ chứ quý vị. Có trái cây thôi mà, nhằm khi mình còn bố thí cho người ta nữa. Bây giờ muốn không có trái cây mà kiến ăn, có hai cách. Cách thứ nhất là làm vòng tài thiên bằng cây phấn mà chống kiến, vẽ vòng để giữa sao vô được. Thứ nhất, nếu ở dưới quê không có thì lấy nguyên cái thau nước để cái dĩa trái cây cho ổng cúng Đức Phật cũng hoan hỷ, là tại vì mình thương yêu chúng sanh không muốn cho nó chết. Đó, quý vị thấy không? Để vô cái thau nước cũng được, kiến đâu có bò qua được nước. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì mình cũng bảo quản được trái cây mà cũng vẫn để cho nó sống nha quý vị. Còn cách nữa, bữa đó dì Tám, chiêu này là chiêu của dì Tám. Bữa trước mùng 5 tháng 5 đi lại đi ngang nhà dì Tám, thầy ghé nhà uống nước chơi thầy. Rồi lâu quá không ghé nha. Vô sao thấy để cái chảo giữa nhà đứng đầu rang sạc sẽ. Ý rang gì đãi thầy hả Tám? Không, chảo không mà. Ôi sao này sao giống chảo dầu ở địa ngục mà không thấy ai giống vậy. Là không phải mùng 5 tháng 5 lấy chảo bắt lửa lên răng giữa nhà, từ đó về sau không có kiến bò vô nhà. Biết cái chiêu này hiệu quả không nha. Cái này dì Tám dạy nha. Nói sao thì chỉ lại quý vị không biết có không á. Làm thử quý vị mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, bắt cái chảo giữa nhà trái phừng lên răng mà không có gì, không chảo vô răng chảo không quý vị, kiến không vô nhà. Không biết có hiệu quả không, không biết nha. Về làm thử. À, cái này là nghe người ta dạy lại thôi chứ cũng chưa có kiểm chứng được đó. Cái môn khoa học nào nếu được vậy nha quý vị, đỡ tốn tiền dầu hôi mà đỡ phạm tội sát sanh đó, phải không? Như vậy là lấy thạch sẵn cái chảo mùng 5 tháng 5 ra rang thử năm cái đó quý vị. Nhưng mà rang chảo không nha, bỏ đậu phộng vô rang là mất hiệu quả đó. Như vậy á thì quý vị thấy là cái lòng từ bi của mình tăng trưởng. Càng tăng trưởng càng lớn lên đó quý vị, thì hóa giải được tất cả những cái hận thù. Lòng từ bi hóa giải hận thù. Cái người có lòng từ bi không có ai có thể thù hận mình được quý vị. Nên á, Đức Phật rất là ít người thù hận Ngài. Nếu người ta vì kiếp xưa quý vị thì người ta thù cũng chút xíu cũng hóa giải được hết rồi. Tại cái lòng từ bi của Ngài lớn quá. Do mình thiếu lòng từ bi, thiếu tâm thương yêu quý vị, nên mình là bị theo báo quán nhiều quá, nên giờ tập biết thương yêu mọi người. Thương đi quý vị, cứ thương người ta đi, người ta thương mình nè. À, quý vị mà thương với lòng từ bi nha, chứ không phải thương cứu khổ cứu nạn ha. Có anh này đi đạo tràng, cái ảnh mới sau đó cái cô vợ mới vô chùa mét của thầy. Là cấp này anh hư lắm thầy, hỏi hư sao đó. Anh đi ngoài anh có vợ bé thầy. Là rồi mời vô đi, miễn cái thầy dạy nói chuyện coi. Hỏi sao cái cấp này hư dữ, có vợ bé, vợ ghen tương tùm lum là. Đâu có thầy, con cứu khổ cứu nạn. Hỏi cứu khổ cứu nạn gì? Cái cô kia á, cổ dưới quê có lên học mà không có chỗ ở, nên con mướn nhà cho cổ ở. Cổ không có tiền đi học, con cho tiền cổ xài. Cứu khổ cứu nạn thầy. Vậy là sao cho luôn người ta đứa con vậy? Nó là cái đó ngoài ý muốn. Đó là không phải từ bi nha quý vị. Còn từ bi có nghĩa là mình thương yêu chúng sanh mà không có phải là báo đáp gì cả. Mình thương yêu người đó, mình muốn cho tất cả mọi người thương yêu người đó, và người đó thương yêu mọi người không có giới hạn. Đó là lòng từ bi đó. Còn mình thương yêu người đó mà không muốn cho người khác thương yêu người đó, ích kỷ rồi, mà từ bi đâu, gọi là ái dục. Ghen tương ghét ghen là trong đó gọi là ái dục hết. Còn mà từ bi mình thương yêu người đó và muốn cho tất cả mọi người thương yêu người đó, và người đó thương yêu mọi người, đó là lòng từ bi của mình phát khởi đó quý vị. Không có giới hạn, tại vì nó là một trong những cái tứ vô lượng tâm, bàn bạc không gian dịch thời gian không có giới hạn. Như vậy thì các pháp chứng đạo chúng ta đã biết rồi. Từ cái quả khổ đến cho chúng ta nhân quả đó quý vị. Từ cái thói quen, cái tập tính của chúng sanh gọi là tập quán nghiệp. Và cái thứ ba nữa là ân quán ở trong cuộc đời. Mà ân quán nặng nhất trong cuộc đời là nó dính trong gia đình mình đó. Gieo ân quán nhiều giờ gây lại đó quý vị, trả với nhau ở trong gia đình. Nên nhầm người trong gia đình thương yêu dữ lắm là ân đó, mà ghét nhau dữ lắm là quán đó quý vị. Trong một gia đình nó thấy hai anh em ghét nhau kinh khủng, đấu với nhau chiến đấu luôn đó, mà nhầm khi hai anh em thương nhau vô cùng đó quý vị. Có nghĩa là ân quán đó. Ân thì thương mà quán thì ghét. Vì quá giải cả ân cả quán là trong gia đình luôn, trở thành tâm tĩnh lặng mà tu hành, lầy lòng từ bi thương yêu, biết là nhân quả và ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. Di Đà Phật.